mà sư đọc một cái bài liên quan tới câu hỏi của cô Đức ngày hôm qua này, ở vấn đề tâm suy nghĩ này, cô sẽ thấy là cái kết quả của sự thực tập của mình là không phải chặn cái tâm suy nghĩ. Bởi vì suy nghĩ là một cái hiện tượng nó rất là tự nhiên, mà mình chặn là không có tự nhiên rồi. Hồi trước á, khi mà sư học cái pháp thành thiền mà về thân á, là người ta không cho mình suy nghĩ. Thế mà suy nghĩ là phải đè nó xuống, suy nghĩ, trở lại hơi thở liền. Đó. Rồi có một cái vị Phật tử gặp sư, hỏi rằng là tại vì sao mà khi mà tôi đi thực tập thiền trong các trung tâm thiền mà về thân á, tôi đi về đó, hồi đó là sư chưa học về tâm, hỏi sư là tại sao mà khi mà con tập thiền đi ngày bên ngày Upandita đi về đó, là làm như nó ngơ ngơ ngờ ngờ ngạc ngạc trong khoảng chừng 4-5 ngày. Cái sư không biết trả lời sao, sư nói vậy là chắc là tâm định cô mạnh lắm, thành ra nó bây giờ nó cái dư ưu nó còn kéo. Đến khi mà sư qua học thiền tâm á, thì thầy thiền sư mới nói rằng đây là những cái tình trạng của những người mà tập thiền định, tập thiền tứ niệm xứ mà quá chú tâm vào trong hơi thân thân, chặn không cho cái tâm mình suy nghĩ, thì cái tâm này nó sẽ bị một cái thói quen là nó không suy nghĩ. Khi mà mình trở lại về mình sinh hoạt là nó phải mất một thời giờ rất là lâu để mà nó trở lại bình thường. Có một cái câu chuyện xảy ra bên Mã Lai, ông này ông chứng nhận nói rõ ràng là ông đó đó, ông bôn kể lại cho tôi ngay là ông nói tâm chặn ông suy nghĩ là ông lái xe, ông thấy đèn xanh đèn đỏ, ông biết nghĩ chuyện gì, ông sốc xong đi luôn, may bị đụng xe. Vì vậy anh chị em thấy cái sự nguy hiểm của cái chuyện mà chặn tâm suy nghĩ. Tâm suy nghĩ là một cái hiện tượng tự nhiên, mình chỉ ghi nhận nó thôi, rồi mình trở lại trong cái hơi thở của mình với cái tâm tư rằng là mình muốn làm cho tâm mình dịu xuống để nó khỏi đi lang bang cái suy nghĩ toàn bất thiện, chứ không phải chặn nó, mục đích không phải là chặn tâm suy nghĩ. Như quý vị nghe cái bài này nè: thưa thiền sư, con ngồi thiền thấy rất nhiều tâm suy nghĩ bất thiện, con ghi nhận trở lại hơi thở hay cảm giác ở trong thân, nhưng cách đây vài hôm con ngồi và thấy hai suy nghĩ về tham ái khởi lên. Cô này là còn trẻ mà cô suy nghĩ về tham ái, mà thường thường mà cô suy nghĩ về chuyện về tham ái, chuyện về nam nữ á, là cái tâm của cô nó rất là xúc động. Khi tham ái xuất hiện thì bình thường nó tạo một cảm xúc rất mạnh trong tâm mà con cưỡng lại không được. Trong lúc hai dòng suy nghĩ tham ái này đang sanh lên thì tự nhiên lúc bây giờ có sau lưng con có một cái cô yogi, cô đang xả thiền. Cái cô này ngồi trước, sắp sửa tới giờ xả thiền rồi, tự nhiên cô thấy có hai cái dòng suy nghĩ về ái là khởi sanh đó. Thì cô quan sát đó, thì trong khi đó thì có cái cô phía sau, cô đứng dậy, cô xả thiền, cô cuốn mùng, cô uống nước, cô gây rất là nhiều tiếng động. Trong khi suy nghĩ đang xảy ra, con đồng thời hay biết các đối tượng này. Con cũng biết cái tiếng cô đang xả cuốn mùng, tiếng cô uống nước, cô gây lục đục lạc đạc phía sau. Một lúc suy nghĩ tắt và con cảm thấy bình thường mà không có cảm xúc như thường lệ. Con chợt nhận ra rằng mình vừa chánh niệm về sự suy nghĩ, quan sát nó mà không để dòng suy nghĩ lôi đi và không đồng hóa với nó. Như vậy là con suy nghĩ như vậy có đúng không? Bình thường hễ mà tôi suy nghĩ tới chuyện tham ái là nó lôi tôi đi, tâm tôi rất là chấn động. Bây giờ trong khi tâm tham ái đang khởi sanh, tôi đang biết tâm tham ái khởi sanh đó, thì phía sau họ làm đục đục, họ ho, họ làm uống nước gì đấy, thì tôi nhận hai ba cái cùng một lúc, vừa suy nghĩ và vừa các đối tượng khác, thì không thấy suy nghĩ nó bị, không thấy cái tâm tham ái nó lôi đi. Mà như vậy tức là con đã biết cách sức quan sát tâm suy nghĩ phải không? Và bởi vì mình suy nghĩ trong nhiều cái do đó nó không lôi mình đi. Thầy sư trả lời đúng. Khi tâm đang làm việc, tức là đang duy trì chánh niệm về nhiều đối tượng khác nhau, thì suy nghĩ trở thành đối tượng, do đó nó không thể lôi mình đi được. Thấy cái sự khác biệt không? Suy nghĩ vẫn có đó như thường, mình đâu có chẳng nó. Khi cái tâm của mình bén rồi, mình suy nghĩ mình vẫn coi nó thường. Nhưng mà đồng thời những đối tượng khác mình coi, do đó mình cho nó là equal, nó gan nhau hết. Vì vậy nó không thể lôi mình đi được. Thưa thiền sư, thường thường con ghi nhận rất nhiều suy nghĩ bất thiện khởi sanh liên miên trong tâm. Con ghi nhận chúng cùng một lúc với các đối tượng khác trong khả năng của con. Con suy nghĩ rằng không cần chặn những cái suy nghĩ này khi nhận ra chúng, để cho tâm suy nghĩ cái gì là nó muốn, ta chỉ cần biết nó đang có mặt cùng một lúc với các đối tượng khác. Suy nghĩ như vậy không biết có đúng không? Đây là một cái câu hỏi khác của một hành giả khác này. Khi mà nghe được cái câu này thì anh hỏi câu liên quan tới vấn đề là tâm suy nghĩ. Như vậy thì mình thấy cái câu đầu tiên á, là bình thường nếu mà mình suy nghĩ về sân si, mình suy nghĩ về tham á, thì cái dòng suy nghĩ nó kéo mình đi. Còn ngược lại khi mà bạn thói quen mà bạn quan sát nhiều cái đối tượng cùng một lúc, bạn vừa thấy tâm mình suy nghĩ, đồng thời nghe tiếng máy lạnh nó chạy, rồi nghe tiếng đồng hồ là cái người ho, hay là cảm giác thấy đau nhất trong chân, tất cả những cái đó nó tới cùng một lúc, thì rất hy vọng khi mà giỏi rồi đó, là suy nghĩ nó không kém mình đi được. Cô Đức hiểu sư nói không? Vì vậy cái giá trị của thực tập này là nó vậy đó. Còn cái kia, hễ mình nó suy nghĩ, mình trở lại trong hơi thở, suy nghĩ, mình trở lại trong hơi thở, suy nghĩ, mình trở lại trong hơi thở, mình không cho nó suy nghĩ, thì nó đưa đến cái tình trạng là ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Bởi vì mình chặn cái tâm suy nghĩ tự nó là một sinh hoạt tự nhiên, không bao giờ được chặn nó, chặn hết, mình chỉ ghi nhận nó, rồi mình trở lại hơi thở. Khi mà nó có thói quen rồi đó, khi mình làm được nhiều lần rồi đó, khi mà tâm mình mạnh rồi đó, thì mình cặp xem mình quan sát nó, không có khó gì hết trơn. Rồi bây giờ câu hỏi thứ hai là nói rằng là bây giờ đó, trong khi mà đời thường tôi sinh hoạt á, tâm nó suy nghĩ cái gì tôi để yên cho nó suy nghĩ, mình chỉ cần chánh niệm hay biết như vậy là được rồi, làm vậy có được không? Thì thiền sư nói rồi, nói rằng là trả lời rằng đúng như vậy, nhưng mà bạn phải cẩn thận đấy nha, tại vì bạn cái tâm chánh niệm của bạn phải thật là mạnh, nó còn không là nó lôi mình đi á. Vì vậy trả lời như vậy, trong cả hai câu hỏi này mình rút lại cái kết luận là sao? Nếu mà cái tâm mình còn yếu, suy nghĩ, biết suy nghĩ, rồi đem trở lại hơi thở, giúp cho cái tâm nó dịu xuống. Khi mà tâm nó dịu xuống rồi, cái tâm mình yên rồi đó, chánh niệm nó mạnh rồi, là mình có thể để yên và mình quan sát nó. Nhưng mà khi mà bạn để yên được rồi mà để mà quan sát nó, thì nó đòi hỏi mình một cái sự thực tập rất là nhiều. Và giống như trường hợp của cô Hoài đây, cô nói này, có những lúc mà mình làm được, mà có những lúc mình làm không được. Bởi những cái lúc mình làm được là cái tâm mình nó rất là yên, chứ không phải lúc nào mình cũng làm được đâu. Bây giờ đó mình không tập nó, mình thấy tâm suy nghĩ, mình biết tâm suy nghĩ, mình trở lại hơi thở, mình biết tâm suy nghĩ, mình trở lại hơi thở, mình làm cho có thói quen đó trước cái đã. Rồi sau này khi tâm mình yên rồi đó, để yên cho nó suy nghĩ, mình cặp xem coi là tự nhiên nó tự động nó tắt lại. Nhưng mà có cái lúc làm được, có lúc không, chứ không phải lúc nào cũng được hết trong đầu. Hiểu sư nói không? Thưa thiền sư, nếu con có thể quan sát suy nghĩ cùng một lúc với các đối tượng khác mà không bị nó kéo đi, như vậy là cái người tu như thế này tâm rất là mạnh. Nói như vậy đúng không? Đúng. Chánh niệm mạnh vì nhận ra suy nghĩ bất thiện mà không đồng hóa với chúng. Hãy để các hiện tượng tự nhiên xảy ra theo cách của nó. Mình chỉ duy trì chánh niệm quan sát. Nói cách khác, nếu chánh niệm đủ mạnh để cho dòng suy nghĩ sanh lên, rồi bạn duy trì chánh niệm. Thưa thiền sư, khi một hành giả nhận ra tâm suy nghĩ cũng chỉ là đối tượng như các đối tượng khác, như hơi thở, như tiếng động, đó là trí tuệ. Phải vậy không? Đúng như vậy. Bởi vì nhận ra được như vậy là nhờ chánh kiến và chánh niệm rất là mạnh. Chánh niệm mạnh vì có trí tuệ đi kèm. Nhiều người hiểu lầm chữ chánh niệm mạnh là chú tâm thật dữ trong lúc duy trì chánh niệm, không phải. Mỗi lần khi suy nghĩ sanh lên, bạn chỉ duy trì chánh niệm và nói rằng ồ, đây chỉ là tâm suy nghĩ, rồi trở lại trong thanh cho tôi. Mỗi lần suy nghĩ sanh lên, đừng có lý tới suy nghĩ cái gì. Bạn chỉ nhận biết nó, trở lại trong thanh cho tôi. Làm hoài như thế, bạn sẽ hiểu ra rằng suy nghĩ chỉ là đối tượng như những đối tượng khác mà thôi. Nó cũng như hơi thở, cũng như tiếng động. Hễ đã hiểu suy nghĩ chỉ là đối tượng, mình sẽ quan sát được chúng dễ dàng mà không bị chúng lôi đi. Người tập thuần thục sẽ nhận ra có tâm suy nghĩ, có tâm chánh niệm theo dõi suy nghĩ, thấy rõ hai pháp này tự nhiên thì tâm không thể nào bị suy nghĩ lôi đi được nữa. Khi mà mình thấy rằng ồ, cái tâm mình rất là yên và rất chánh niệm, rất là miên mật, thì nó thấy có cái suy nghĩ đó, có cái tâm đi theo suy coi, nó cặp theo vậy. Khi mà bạn thấy được cả hai cái như thế này rồi, không bao giờ mà suy nghĩ nó kéo mình đi được nữa. Đó, để yên cái tự nhiên nó xảy ra, mình đâu có chặn gì đâu. Nhưng mà nó không kéo mình đi được. Một cái ví dụ khác mà sư nói nữa là anh chị em thấy thường thường á, mình nghĩ rằng khi cái tâm mình nó chao đảo quá đó, mình chú tâm thật giữ vào trong đề mục để mình giữ tâm mình cho yên, có phải vậy không? Thở ra, phòng xẹp, phải vậy không nè? Bây giờ mình tập một thời gian, mình hiểu rằng nó chỉ là đối tượng, thì bây giờ trí tuệ nó sẽ chặn nó. Cũng giống như sư lấy ví dụ này, ai chọc cái gì đó mình rất là tức bực, phải vậy không? Ai nói cái gì, ví dụ trong khi mình đang ngồi thiền, họ nói chuyện ồn ào, rồi làm khua động, mình bực bội. Đó là cái phản ứng thông thường như vậy. Nhưng mà một khi mình hiểu rằng tất cả những cái chuyện mà người ta đang làm á, là cần thiết, để mà hỗ trợ cho khóa thiền, tự nhiên tâm nó không bực bội. Như vậy tâm không bức xúc là bởi vì có sự trí tuệ hiểu biết. Bây giờ thôi, như vậy người ta thường nói muốn cái tâm yên phải chú vào trong đối tượng, đó là một cách nói mà thôi, đó là một cái sự gượng ép bắt buộc như vậy. Còn chúng ta tập như thế nào để mà hiểu rằng suy nghĩ chỉ là đối tượng thì trong đó là có trí tuệ, do đó mà đã có trí tuệ thì suy nghĩ không kém mình đi được. Vì vậy chỉ làm một chuyện là làm sao mà tôi cho có trí tuệ, có vậy thôi. Và trong đời sống hàng ngày cũng vậy, mình không phản ứng, mình không bực bội sân hận, bởi vì trí tuệ hiểu rằng mình phản ứng, mình bực bội, mình sân hận, mình không giải quyết được vấn đề. Mình phản ứng, mình khó chịu, mình bực bội với người khác, mình làm khổ mình nhiều nhất, chứ không phải mình làm khổ người khác. Người khác cũng làm không có họ. Họ làm chuyện của họ, họ làm theo tâm của họ, họ nghĩ rằng là cái chuyện đó đúng họ làm, có vậy thôi. Đây là có một cái bài pháp rất hay nói về vấn đề mà mình làm một cái hành vi bất thiện thì mình sẽ chịu quả như thế nào. Thưa thầy, con vừa đi ra ngoài cái nhà tưởng niệm của Hòa thượng Sư Minh thì con thấy một cái câu nói như thế này: nếu bạn không quên sống trong tỉnh thức thì đó là niết bàn, còn nếu bạn quên thì đó là nấm mồ chôn bạn. Nếu bạn sống mà bạn có tỉnh thức á, bạn nói cái gì, bạn làm cái gì, tâm bạn suy nghĩ cái gì mà bạn có tỉnh thức á, thì cái đó là đi tới niết bàn đó. Còn mà mình gần như mình để cho cái tâm mình nó muốn làm gì làm, nó sai mình làm, cái đó là hoàn toàn mờ mịt á, thì đó là nấm mồ chôn mình. Con cũng có nghe thiền sư nói một câu rằng trong mỗi sát na có hàng tỷ tâm được sanh lên. Như vậy cứ mỗi giây mình sống trong tỉnh thức là chúng ta có cơ hội tạo hàng tỷ thiện nghiệp. Đúng như vậy không? Đúng. Một lần mà bạn ngồi thiền mà bạn cứ mỗi lần mà bạn duy trì chánh niệm nó chạy, bạn duy trì chánh niệm là bạn đang tạo hàng tỷ thiện nghiệp mà bạn không biết. Bạn cứ nói ôi tâm tôi sao mà nó cứ chạy hoài, bạn than thở, là bạn càng tiếp tay cho cái sự suy nghĩ nó càng mạnh. Còn bằng ngược lại, bằng nói rằng mình hãy chánh niệm đi, một sát na mà mình một cái giây mình sát, một cái giây mà mình chánh niệm thì có hàng tỷ tâm tốt đang khởi sanh. Và ngược lại, nếu khi bạn quên thì sẽ dung dưỡng hàng tỷ tâm bất thiện. Nói như vậy có đúng không? Ông nói đúng quá. Vì vậy mình đừng có bao giờ mình nghĩ rằng tâm tôi bây giờ sao vậy, sao kia, nó bây giờ sao nó xấu quá, tôi không được cái đó. Đừng có bao giờ nghĩ cái chuyện đó. Nó tu không được, nó bất thiện, thì mình duy trì chánh niệm để mình biết nó bất thiện. Có vậy thôi, mình biết tâm mình suy nghĩ bất thiện. Tâm suy nghĩ bất thiện đã làm cho thân của mình rất là chấn động, làm cho tâm của mình rất là khó chịu. Bạn chỉ cần quan sát một chút vậy thôi. Bạn không cần tới thiền đường bạn ngồi trên xe buýt, bạn ngồi trên xe hơi, bạn đi đâu không cần biết, bạn ngay cả trong nhà vệ sinh, bạn thấy tâm bạn nó suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, bạn chỉ duy trì chánh niệm, thì cái chánh niệm trong một tích tắc đó, nó bạn tạo hàng tỷ thiện nghiệp mà bạn không có biết. Ngược lại, bạn nói rằng, ôi cái tâm tôi như vậy, chắc là tôi chịu thua, tôi không tu, hành gì được cái kia nọ, thì bạn đang dung dưỡng hàng tỷ tâm bất thiện các sanh khởi. Đó là cái sự lựa chọn của mình. Đúng như vậy, vì đây là cách mà tâm sinh hoạt. Trong một búng tay có hàng tỷ tâm sanh lên và hoại diệt. Có một lần có một đứa trẻ em hỏi tôi một câu nghe qua rất là hợp lý. Một nhóm con nít nó lại nó gặp thiền sư nó hỏi. Bọn nhỏ nó nói như thế này: khi mình giết một chúng sanh như mình giết một con bò, một con chó hay một con mèo, giết một lần thì bị người khác sẽ giết lại một lần. Đó là cái luật công bằng, phải vậy không? Nhưng mà ngược lại, trong đạo Phật của các ông lại nói rằng mình giết một lần, mình phải chịu chết nhiều lần như số lông của con thú mình giết. Thật là không công bằng chút nào, quý vị nghĩ sao? Nếu mà tôi giết một con mèo thì tôi phải trả cái nghiệp khác bằng người ta giết tôi lại một lần, có vậy không? Còn đằng này trong Phật giáo nói rằng là nếu mà mình giết một con mèo là mình phải trả lại, mình sẽ bị người ta giết bằng số lông của nó. Mình giết một con gà, mình sẽ bị người ta giết trở lại bằng số lông của con gà. Như vậy là không công bằng chút nào. Tại sao như vậy? Khi ông nói như vậy thì có một hành giả nói: thưa thầy, theo con nghĩ số lần trả nghiệp được tính theo số lần tác ý khởi sanh lúc tạo nghiệp. Đúng như thế, đó là hàng tỷ tác ý sanh lên trong một sát na khi bạn muốn làm cái gì. Khi bạn muốn giết ai đó, không phải là tự nhiên bạn cầm cái dao bạn giết đâu. Tâm bạn đã suy nghĩ hàng tỷ lần về chuyện đó. Tác ý nó muốn hàng tỷ lần. Bạn mới cầm cái dao lên bạn giết người ta. Vì vậy cái số lần bao nhiêu bạn suy nghĩ, số lần tác ý bao nhiêu bạn phải trả nợ cho cái đó đấy. Vâng, đó là hàng tỷ tác ý sanh lên trong một sát na. Hàng tỷ tỷ tác ý bất thiện sanh lên khi muốn giết một chúng sanh nào. Và chúng ta phải trả nghiệp theo số lượng tác ý này. Thiện nghiệp cũng tương tự. Đạo Phật không nói chúng sanh phải trả nghiệp theo số lần hành động, mà nhấn mạnh đến phẩm chất của tâm. Vì vậy một người tự tử sẽ lặp lại chuyện này trong rất nhiều kiếp, do quá nhiều tác ý sanh lên trong khi muốn tự hủy diệt mình. Đức Phật không nói rằng là anh giết bao nhiêu chúng sanh, mà Đức Phật chỉ nói rằng có bao nhiêu tâm đó được khởi sanh đưa tới cái hành vi giết này. Thấy không? Anh chị em thấy Đức Phật nói về chân đế không ạ? Khi người ta nói rằng tôi giết một người thì tôi phải trả quả lại một lần, phải không? Đó là nắm theo cái khái niệm của thế gian. Đức Phật không nói theo chuyện thế gian, Đức Phật nói về pháp chân đế. Đức Phật nói rằng đây có một cái hành động này mà không cần ai hành động hết. Muốn có hành động này thì phải có tác ý. Muốn có tác ý thì một hành động sẽ ra phải hàng tỷ tác ý mới trở thành hành động. Và bởi vì có hành động, có tác ý thì nghiệp. Nghiệp là cái gì? Nghiệp là tác ý. Tác ý là nghiệp. Cái gì ngay cái chữ đó chưa? Như vậy hãy bao nhiêu tác ý là biết nhiều nghiệp. Làm phước cũng vậy. Quý vị tu hành, quý vị bố thí, trì giới, hành thiền, rồi quý vị làm bao một lần thôi là quý vị lãnh không biết là bao nhiêu lần. Sẽ lấy ví dụ ha. Người ta nói nè. Bây giờ quý vị nói, bây giờ tôi hoan hỷ quá, tôi bố thí cái trường thiền này một số tiền để mà tạo điều kiện cho Phật tử lại để tu niệm vân vân. Thì người ta nói rằng khi mà cái tác ý của bạn khởi sanh là giống như một cái hạt gieo xuống. Mà vì đây là hạt tác ý tốt, do đó cái hạt nó sẽ nở mầm và cái cây nó sẽ lên. Và một cái cây như một cái cam á, thì bạn tưởng tượng trong cái cam nó có bao nhiêu trái. Đem những cái hộp ở trong những cái cam nó ra mà trồng lại thì bạn thấy bao nhiêu cây. Và nó cứ như vậy mà nó tăng lên trong một cái hành vi cử chỉ thôi đó. Bạn làm thiện đó. Bạn chỉ cần làm một cái chuyện thiện thôi, làm rất một cái chuyện đơn giản thôi, là bạn chỉ cúng dường cho một cái đỉnh tiền, hay là bạn giúp một người nghèo, hay là bạn thấy một người già đi, bạn đưa tay, bạn đỡ cho người ta. Chỉ một hành vi đó thôi mà nó quý vị thấy nó trổ cái quả không? Và cái quả này nó đi với thời gian, chứ không phải là trổ bây giờ là ngày mai lãnh đâu, chưa biết nữa. Vì vậy Đức Phật mày nói rằng, ngày hôm nay mà tôi ăn cái miếng cơm này, quý vị biết sao không? Tôi làm phước cách đây 91 cái kiếp trái đất. Và bây giờ tôi vẫn còn lãnh cái phước này. Thành cái phước mà quý vị lãnh, mà quý vị ăn uống mà ta cho quý vị, là quý vị đã làm không biết bao nhiêu đời dưới kiếp trước rồi. 91 tỷ trái đất, đâu phải giỡn ha. Tôi chỉ đơn giản tôi cho người ta một miếng cơm, tôi vẫn hưởng 91 tỷ trái đất. Thì cái tội nó cũng vậy, y chang như vậy. Phước mình làm bao nhiêu thì mình sẽ hưởng, nó gọi là cái bằng cấp số nhân phải không, tăng lên. Thì cái tội nó cũng vậy. Bây giờ liên quan tới vấn đề mà nói rằng là giết người, giết một chúng sanh mình phải trả cái quả rất là nặng. Thì tôi đọc một cái bài báo trong một cái tờ báo bên Việt Nam thì thấy chuyện hay quá, mà nó cũng liên quan tới cái bài này. Thì tôi đọc, quý vị muốn nghe không? Tôi đọc cho quý vị nghe. Hay nói chuyện khác, đọc đi ha. Anh Phong có ý kiến thì tôi mới đọc đó nghe. Câu chuyện này khi Đức Thế Tôn là bậc đạo sư đã kể về thức ăn của người chết. Trong thời ấy có rất nhiều người giết hại dê cừu, gọi là tế sống, để cúng thức ăn cho người thân đã mệnh chung. Các vị rèn luyện thấy vậy hỏi bậc đạo sư rằng, dạ thưa ngài, nay rất nhiều người giết hại sanh mạng các loài hữu tình để cúng thức ăn cho người chết. Thưa ngài, ở đây có hạnh phúc, có lợi ích nào không? Ngài trả lời, cúng thức ăn như vậy cho người chết không lợi ích chi, khi đã sát sanh thì làm sao mà gọi là lợi ích được. Nói vậy xong, ngài kể một cái câu chuyện quá khứ. Đây là cái này, cái gì này? Kinh Bổ Sanh đó. Thổi xưa có vi lúc Đức Vua Brahmabhatta trị vì xứ Ba La Nại, một vị Bà La Môn thông hiểu ba tập Vệ Đà, Một danh sư nổi tiếng bốn phương muốn cúng dường thức ăn cho người chết, bắt một con dê và bảo các đệ tử của mình như thế này: "Này các con, hãy dẫn con dê này đến sông, tắm cho nó, đeo vòng hoa vào cổ nó, cho nó ăn lúa độ nửa đấu, chải chuốc cho nó và đem nó lại đây." Nghĩa là take care nó đó, đem dê này tắm rửa sạch sẽ, cho nó đeo vòng vàng, ăn đàng hoàng như thế rồi đem nó lại đây. Các đệ tử vâng lời, dắt dê đến sông tắm cho nó, chải chuốc cho nó rồi để nó bên sông. Con dê ấy thấy được việc làm của mình từ đời trước suy nghĩ: "Hôm nay ta sẽ được thoát đau khổ." Vì vậy nó cảm thấy sung sướng và cười lớn như đập bể cái ghè. Lại nghĩ: "Khi giết ta, người Bà La Môn này phải chịu nỗi khổ của ta thổ trước." Nó khởi lòng thương hại người Bà La Môn và khóc lớn tiếng. Khi mà con dê nó được tắm rửa sạch sẽ xong xuôi rồi, là con dê này chắc lẽ là nó cũng có tu, nó nhớ cái tiền kiếp của nó. Nó mới nói rằng: "Ôi, sung sướng quá, ngày hôm nay tôi được thoát kiếp." Mà cái ông Bà La Môn này này, ông tắm rửa sạch sẽ cho tôi rồi, thế nào ông cũng đem tôi về, ông cũng cắt cổ tôi để ông cúng. Ông bắt đầu bằng cái nghiệp mà tôi đã trả biết bao nhiêu năm rồi. Nói như vậy xong rồi, dê bắt đầu khóc liền. Các đệ tử hỏi nó: "Này bạn, bạn cười lớn tiếng rồi khóc lớn tiếng. Vì nhân gì bạn cười, vì nhân gì bạn khóc?" Con dê bèn nói rằng: "Này các bạn, hãy hỏi câu này trước mặt các thầy các ông, tôi sẽ trả lời cho mà nghe." Thì mấy người đệ tử thấy con dê tự nhiên nó khóc rồi nó cười. Hỏi: "Tại sao vậy? Tại sao mày khóc mà cười vậy?" Nó nói: "Thôi, tôi không có trả lời đâu. Ông dắt tôi vô đi, gặp thầy đi, rồi tôi sẽ trả lời trước mặt thầy cho quý vị nghe." Con dê nhờ trí biết được đời trước, nhớ đến việc đó nó đã làm của mình, nó nói với vị Bà La Môn. Sau khi mà dẫn nó tới gặp vị Bà La Môn, thầy cũng thầy rồi đó, ha, thì bắt đầu nó nói: "Này Bà La Môn, thổ trước giống như ông ta là một vị Bà La Môn học giỏi các chú thuật, muốn cúng dường thức ăn cho người chết, đã giết một con dê. Vì giết chỉ một con dê, ta đã bị chém đầu trong 499 lần sống chết." Trong 499 lần sống chết là nói trong 500 lần đó. Và cái lần hôm nay là cái lần cuối cùng nữa. Nay là lần thứ 500, lần sống chết cuối cùng của ta. Hôm nay ta sẽ thoát khỏi sự đau khổ ấy. Nghĩ vậy ta cảm thấy sung sướng cho nhân duyên này cho nên ta cười. Còn khóc là sao? Vì ta nghĩ rằng chỉ vì giết một con dê, ta phải chịu khổ hình chặt đầu tới 500 lần. Hôm nay ta sẽ thoát khỏi cái khổ ấy. Nhưng mà ông Bà La Môn vì giết ta, ông sẽ bắt đầu cái giai đoạn mà ông chịu khổ đấy. Ô con dê chớ sợ. Nghe con dê nói như vậy thì ông Bà La Môn nói: "Thôi đừng sợ." "Không sao, không sao." "Ông thôi đừng sợ. Ta sẽ không giết mi nữa đâu." Con dê trả lời: "Này ông Bà La Môn, ông nói gì thế? Dầu ông có lòng tốt và không giết tôi, bởi vì ông sợ cái quả nó sẽ trả, thì thưa ông, ngay ngày hôm nay tôi cũng phải chết thôi." Dì đọc cái này chưa? Hả? Đọc tiếp hay sao đấy? Không muốn không? Muốn đọc tiếp phải? Phải năn nỉ à? "Này dê chớ sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, ngươi ta sẽ cùng đi với ngươi. Ngươi đi đâu ta sẽ bảo vệ ngươi hết trơn, ngươi đừng có sợ gì hết trơn." "Dạ thưa ông, không. Mà nhỏ nhoai thay là sự bảo vệ của ông, và mạnh bạo thay là ác nghiệp ta đã làm trong quá khứ." "Dạ thưa ông, tôi cảm ơn ông đấy. Nhưng mà cái sự bảo vệ của ông không nhằm nhò gì hết trơn á. Mà cái mà hùng mạnh nhất là cái ác nghiệp mà tôi đã tạo trong quá khứ." Vị Bà La Môn thả con dê ra và nói với các đệ tử: "Thôi, chúng ta đừng giết con vật này, để cho nó đi đi." Với cùng đệ tử, vị Bà La Môn này đi theo con vật. Con dê vừa được thả ra, vươn cổ lên đến bụi cỏ mặt sau tảng đá và bắt đầu ăn lá cỏ một cách ngon lành. Tức thì sét đánh trên lưng tảng đá ấy một mảng bị đánh vỡ, rơi ngay trên cổ dê đang vươn ra và chặt đứt đầu đó ngay trước mặt ông Bà La Môn. Nó nói nó biết trước. "Ông có bảo vệ gì tôi chăng nữa thì không, nghiệp tôi tới giờ tôi phải trả thôi. Và hôm nay là cái sự chặt đầu thứ 500 của tôi. Tôi chấp nhận cái chuyện đó." Bây giờ cái ông này ông nghe cái chuyện, ông kể cho mình nghe cái chuyện đó ông mới bàn. Tại vì quý vị biết trong cái hình đó là mình thấy á, có một cái lễ hội nào đó người ta giết con trâu để ta làm thịt. Mà con trâu này nó là khổ một cái đó, là không phải là con trâu bình thường, mà con trâu là con trâu chiến. Nó đã đánh thắng hết tất cả những con trâu khác rồi, cái cuối cùng ta đẹp nè, nó xuống ta bổ thịt, ta lấy lại.
Mày nói
ngày nay việc giết bò, trâu, mổ gà để làm gà, tổ chức sinh nhật, đám cưới, đám giỗ, đám ma vẫn diễn ra thường xuyên. Có quan điểm cho rằng Thượng Đế tạo ra con vật là để cho con người ăn thịt. Ai làm khác còn bị những người thân thích dè biểu chê bai. Mỗi ngày trong một thành phố lớn, vài chục ngàn con trâu, con bò, con gà bị giết làm thức ăn cho cộng đồng. Vị bà La Môn này cũng quen thuộc với việc giết súc vật, làm phẫn vật cúng dường. Giống như người nay, ngày nay người ta vẫn giết gia súc để gia cầm để cúng tại nhà hay tại các đền miếu. Để cúng tại chùa Bà Chúa Xứ, ông này cũng nói chùa Bà Chúa Xứ, người ta dùng heo quay. Trong hội đâm trâu, người ta cột con trâu lại, chặt chân nó, đâm nó trong tiếng trống, tiếng chiêng. Nếu nói về tinh thần thượng võ, thì so với cách đấu bò tót của người Tây Ban Nha, hành động này rất là hèn kém. Trong hội chọi trâu, con trâu chiến thắng bị giết để chia thịt cho mọi người. Con người luôn luôn đấu tranh để có được đời sống tốt đẹp. Có người còn cho rằng, được thì được tất cả, còn nếu mất thì chỉ mất xiềng xích mà thôi. Con trâu cố sức chọi nhau để chiến thắng để rồi bị người ta đem giết và xé thịt. Kiểu nhân quả này làm sao chúng ta giáo dục cho truyền thống lớp trẻ được đây? Tại sao con trâu chiến thắng lại không được hưởng đặc ân sống chết hết tuổi đời của nó? Chiến đấu để bị xé thịt thì chiến đấu làm chi? Lớp trẻ học được cái gì qua lễ hội gọi là truyền thống này? Vị bà La Môn ra lệnh, ông nói lại câu chuyện. Này các con thân, hãy dẫn con dê này đến sông, tắm cho nó, đeo vòng hoa vào cổ nó, cho nó ăn lúa vào độ nửa đấu, chải chuốc cho nó và đem nó lại đây. Ai cũng muốn loại thịt ăn hợp vệ sinh, có phẩm chất tốt, con dê này chắc đã được cho ăn những thực phẩm sạch sẽ để có thể có thịt sạch. Vị bà La Môn có điều kiện để làm như vậy. Thịt con dê đó nó sạch gần 100 triệu lần những thứ thịt mà chúng ta ăn ngày hôm nay. Không ai, tuy nhiên, tiền chi cho việc... Ông nói rằng là con dê đó, hồi xưa đó, mình thấy cái cách họ giết dê không? Là cho ăn, cho thịt ngon, họ tắm rửa cho sạch sẽ để giết, thì ngày hôm nay cũng vậy. Trước khi mà họ giết súc vật để cho mình ăn, thì họ cũng kiểm dịch họ qua các cái cuộc xét nghiệm cho đàng hoàng y tế, họ mới giết thịt. Nhưng mà ngày hôm nay nói thì nói vậy thôi, nhưng mà không thể nào mà tránh được cái chuyện mà nó bị dịch. Con dê nhờ biết trước, đời trước, nhớ đến việc đã làm của mình, nó nói với vị bà La Môn. Này ông bà La Môn, thổ trước giống như ông ta là một người học giỏi các chú thuật, và nay muốn cúng dường thức ăn cho người chết để giết một con dê cúng dường. Vì giết chỉ một con dê, ta bị chém đầu đến 499 lần. Nay đã lần thứ 500, lần sống chết cuối cùng của ta. Hôm nay ta sẽ thoát khỏi sự đau khổ ấy. Bạn chỉ giết một con dê mà bị chặt đầu tới 500 kiếp sống. Chắc chắn chúng ta đều thấy đây là điều xảy ra trong chuyện cổ tích. Vì nếu quả như thế thì khiếp thật. Nhân giết dê gây ra quả bị chặt đầu tới 500 kiếp sống. Một sự trừng phạt ôi thôi quá nặng. Giết dê đã vậy, giết người thì hậu quả còn xấu biết bao nhiêu mà kể. Điều đó gây ra cho ta sự bất ổn, sợ hãi ngấm ngầm trong mỗi chúng ta. Để giảm bớt sự sợ hãi này, mỗi người tự tìm cách giải quyết riêng cho mình. Nhiều người cho rằng làm gì có đời sau, chuyện vớ vẩn, cứ nhậu đi rồi tính sau. Với sự suy nghĩ này, người sợ hãi chịu hậu quả giảm xuống. Tuy nhiên, sự sợ hãi vẫn tồn tại vì chẳng còn cách nào chứng minh không có đời sau. Cũng có người cho là có đời sau nhưng lại nghĩ, lâu lâu tôi mới làm thịt một con để dỗ báo hiếu cho ông già tôi. Ông cụ thích ăn thịt dê lắm, nếu không mọi người sẽ cho tôi là bất hiếu. Làm gì ghê quá vậy? Người khác lý luận, mắt đền mắt, răng đền răng, giết một con dê cùng lắm giết một lần mà thôi chứ. Là có người bảo tôi chỉ có thể lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục đời đời, làm gì có chuyện đầu thai thành dê để bị chặt đầu. Có kẻ lại tự an ủi, tôi làm quá nhiều điều tốt, giết một con dê chắc không đến nỗi nào. Mỗi người hãy tự tìm cách suy nghĩ và hành động trước các thông tin này. Vị bà La Môn nghe câu chuyện của con dê, quyết định thả nó ra. Tuy nhiên nó nói, này bà La Môn, nhỏ nhoi thay, là sự bảo vệ của ông, và mạnh bạo thay là ác nghiệp ta đã làm. Quả thật nếu bạn đầu thai thành một con dê, con gà, con heo, con bò, thì gần như chắc chắn bạn sẽ bị người ta giết. Nếu có người yêu thương súc vật đem phóng sanh gia súc gia cầm, chúng vẫn bị chặt đầu khi bị người khác bắt lại. Vị bà la môn quyết định bảo vệ con dê, nhưng nó vẫn bị sấm sét làm nó đứt đầu. Câu chuyện kết thúc bằng một bài kệ. Đức Phật nói, nếu chúng sanh biết được sự sanh này đau khổ, hữu tình sẽ không còn giết hại hữu tình nữa, vì ai giết hữu tình sẽ phải sầu, phải khổ. Đó là lời của Đức Phật. Chắc không? Không phải là tiền thân của Đức Phật, nhưng mà có lẽ là Đức Phật gì đây, đôi khi Ngài làm một vị thần. Rồi Ngài đứng ở đâu đó là Ngài nghe cái câu chuyện, Ngài biết. Chứ không phải là, không phải Đức Phật. Đức Phật thường thường là tiền thân của Ngài đó, một vị Phật đó là không bao giờ mà làm cái chuyện mà bị giết rồi chết chắc như vậy. Có thể được đọa xuống địa ngục, nhưng mà gọi là bị chặt đầu là vì vì một cái chuyện mà giết một con dê thì chắc không có. Quý vị nghe thấy làm sao? Quý vị thấy làm sao? Suy câu giờ chút để suy nghĩ cho khỏe. Không ai nói, không nói gì hết trơn. Thì tôi tiếp tục đọc nữa cho biết sao vậy. Giết một chúng sanh mà mình phải chịu cái tội hàng tỷ, hàng biết bao nhiêu kiếp à. Đó là nói về về nhân quả nghiệp báo à. Rồi mình làm một cái chút phước thôi đó mà mình hưởng không biết bao nhiêu đời. Làm mấy cái này mà nếu mình không tu tập, mình không có học về tâm, chắc mình không hiểu mấy cái chuyện này. Rất là khó khăn. Sư không biết các vị bên Bắc Tông thuyết giảng có nói về những cái vấn đề này không à? Không nghe, có không? Vậy hả? Nhân quả, nhưng mà nói rằng là nhân quả thì giết một thì chết một, chứ sao mình giết một mà chết nhiều lần? Dạ, đằng này nói về tâm. Thưa thiền sư, con duy trì chánh niệm và nhận ra tâm con rất là xấu xa, không tốt chút nào hết. Biết thế, nhưng khi đụng chuyện dù nhỏ nhặt, tâm cũng phản ứng. Tâm sân nổ ra và gây không biết bao nhiêu phiền phức đau khổ. Con tự nghĩ rằng mình tu hành chuyện nhỏ nhặt mình làm chưa nổi, nói chi đến chuyện lớn tu hành đắc đạo giải thoát sinh tử luân hồi. Đây là một vị sư cô đó, cô trụ trì. Cô cũng nói là hôm qua là cô trình pháp và cô nói rằng là hồi xưa con thì hiền lành tử tế lắm, mà tới khi mà con làm trụ trì thôi, con giữ, con nói nhiều, con hung hăng, con nổi sân. Sân con biết xấu, con có tốt chút nào trơn. Thế mà mình làm một cái chức cao như vậy mà mình nổ ra rồi mình nói tầm bậy tầm bạ là biết bao nhiêu của người khổ. Họ khổ mà mình cũng khổ nữa. Gây phiền não cho mình mà gây phiền não cho người khác nữa. Biết như vậy mà tránh không được. Thì một cái chuyện nhỏ nhặt như là một cái chuyện, là một cái lời thị phi nói mà mình chịu không nổi. Vậy là làm thế nào mà tu mà gọi là đắc đạo quả để mà sanh tử, thoát không phải sanh tử luân hồi. Con thấy sao khó khăn quá. Đúng vậy, vì khi phiền não, thì sư nói đúng vậy, khi phiền não mạnh quá thì sự hiểu biết về mặt tri thức của bạn không còn đủ sức xử lý nữa đâu. Vì vậy tôi khuyên bạn tu để có cái tuệ gọi là tuệ thực chứng đó. Bởi vì nó ba thứ, là văn, là tư, là tu. Khi phiền não mà nó mạnh quá thì cái văn, cái tu không đủ. Cái văn, cái tư không đủ. Nó là cái gì? Nó là nước giọt, mà còn phiền não là lửa rừng. Vì vậy biết bao nhiêu người họ đọc kinh, đọc sách, họ giảng thuyết rồi nữa. Họ nói rất là hay, rất là giỏi, thao thao bất tuyệt, nhưng mà đụng chuyện cũng nổi điên. Là tại vì sao? Tại vì cái đó nó chỉ là tư duy mà thôi, nó chưa phải là tu chính, tu thật sự là gọi là văn tư mà tu đó. Cái khi mà nó tu rồi thì nó chuyển à, nó chuyển cái tâm mình, nó chuyển 180 độ. Tự nhiên mình nhìn cái gì mình thấy hễ mà để tâm chấn động là không được rồi, do đó mình không làm. Cho người ta nói mình thấy trả lời cũng vô ích, cũng không lợi lạc, mà tâm mình nó không có yên ổn này. Mình nói một cái là tâm mình nó động liền, nó khổ liền tức thì. tự tự động nó vậy à. Trong này nó gần như là cái nature của nó, gọi là quán tính á. Hồi đó là quán tính, đúng nỗi sân, đúng nỗi sân, đúng nỗi sân. Bây giờ mình tu tập đúng cái tự nhiên nó làm thinh đó. Có đó gọi là cái sự mà cái bằng tu tuệ đó, tu chứng đó. Thì ông thiền sư ông nói rằng là cô tu, cô chỉ tư duy mà thôi. Cô đọc kinh, cô đọc sách, cô học thuộc, cô đi theo từng lớp Phật pháp, ta dạy cho mình, nói rất là hay, nhưng mà không có tu. Vì không có tu chứng, do đó không có cái tuệ. Tuệ cho sự tới, sự trí tuệ nó khởi sanh từ sự tu chứng. Vì vậy, khi mà đụng chuyện nó vẫn ngủ ra như thường. Hành giả cần học để hiểu về tâm sân. Học như thế nào đây? Mỗi lần nó xuất hiện, mình phải cẩn trọng, thích thú và quan sát xem cái gì đang xảy ra khi sân đang có mặt. Muốn hiểu tâm sân thì bạn phải tách ra ngoài, nhìn vô nó. Làm sao mà mình đứng ra ngoài mình nhìn vô đây? Khi mà nổi sân rồi là mình đồng hóa với nó. Nó nói nãy giờ nó chửi tôi, nó nói vậy đó. Tôi giúp nó biết bao nhiêu à. Nó vậy, tôi ta, tôi nó. Đồ cái đồ này, đồ cái đồ kia, mình chửi nó, phải không? Mất dạy đồ con nhà vô giáo dục rồi, phải không? Dù sao tôi cũng già cả mà nó nói tôi vậy. Wow. Lúc đó mình đâu có đứng ra ngoài để mình nhìn vô nữa đâu. Mình bị lôi đi 100%, nó kéo đi 100 cây số một giờ. Mỗi lần nó xuất hiện, hành giả cẩn trọng thích thú quan sát xem cái gì đang xảy ra khi sân đang có mặt. Muốn hiểu tâm sân thì phải đứng ngoài tách ra, nhìn vô nó. Từ ngoài là đứng ra, quan sát mà đừng có dính vô nó, đừng có đồng hóa, đừng có tham dự vào đó. Lúc bây giờ, bạn phải có chánh kiến, chánh tư duy. Đó chỉ là một hiện tượng tự nhiên để yên và quan sát nó mà thôi. Lúc bây giờ khi mà bạn được một cái, ở một cái vị trí như thế này rồi đó, một cái khả năng như rồi, có nghĩa là bạn tu tập một thời gian và bạn thấy nó là một hiện tượng tự nhiên. Những cái lời nào người ta mạ lị, người ta chửi bới mình, đó chỉ là chuyện tự nhiên thôi, chỉ là tiếng động mà thôi. Nó ăn ngầm gì đó. Mình sẽ không thấy rằng trong cái tiếng chửi và tiếng khen giống nhau. Vì vậy mình tu để mình thấy một thời gian, khi nào mà ta chửi mình á, mình không giận rồi mà ta khen mình thấy mình cũng bình thường. Tại vì sao mà khi mà ta chửi mình không giận, mà ta khen mình không giận? Là bởi lúc đó mình biết rất là rõ mình. Mình hay bao nhiêu mình biết, mà mình dở bao nhiêu mình cũng biết. Do đó người ta, ví dụ người ta tới ta khen sư như vậy, ví dụ chẳng hạn ta nói sư đẹp trai, sư biết sư đâu có đẹp trai. Mừng chi bất công, phải không? Hay là ví dụ như người ta nói mình giỏi, mình hay, mình là thiền sư. Thật ra mình nghĩ mình đâu có thiền sư. Họ muốn nói gì họ nói, chuyện của họ thôi. Mình không vui chút nào. Khi mình tập được như vậy, khi mà họ nói, họ phỉ báng mình cũng buồn. Bởi vì những gì họ nói mình đâu có làm, đâu có sợ. Ví dụ như ông thầy của sư đó, cách đây 2-3 năm, ông bị cái ông trụ trì ganh tức dữ lắm. Ông làm đủ mọi cách phá, mà luôn cả ông pha vu ra rằng là cái ông thầy thần sư này đó, là có một cái bà đi theo được cái nọ. Cái Phật tử tới nói rằng là ông mới nói với người ta đó, ông nói rằng là sư với cái cô mà thông dịch là có tình ý với nhau, ăn nằm với nhau đó. Ông làm thinh, ông nói vài bữa tới nói nữa, sư với là cái cô mà đại hàng, cái cô mà cứ đem đồ ăn mà lại với sư, họ nói sư với cô đó hai người ngủ với nhau đó. Ông tôi cũng làm thinh. Tôi làm thinh là bởi vì tôi biết rằng tôi có đâu, mà mình không có thì mình nói chỉ cho nó mất công. Thế mình càng phân vua, mình giải thích là mình phải có. Mà tôi không có, tôi không cần nói, mà tôi cũng chẳng phân vua giải thích. Tôi có đâu, có chi mất công. Cái gì thấy khỏe không? Bởi vì cái thái độ của ông như vậy do đó Phật tử, trời ơi, chính Phật tử là họ đứng dậy và lật ông đó. Ông nói lúc đó tôi mới hiểu rằng là vô chiêu mà thắng hữu chiêu. Đúng là khi mình có tu tập, mình yên rồi, mình làm thinh, mình để cho mọi sự nó xảy ra một cách tự nhiên là pháp bảo nó vận hành. Tôi không cần nói gì hết. Phật tử họ thấy rất là rõ là ông này chụp mũ. Chứ tôi đâu có làm gì đâu, không có gì hết đâu. Khi cô thông dịch thì mỗi ngày cô tới cô thông dịch. Nếu dịch xong thì cô về, tất cả mọi người về thì họ đứng mà đó rõ ràng mà tôi khóa cửa lại mà tôi đâu có mở cửa ra. Đó tất cả mọi người về rồi cô thông dịch đi cuối cùng đúng rồi đó. Nhưng mà tôi nói say goodbye xong rồi là tôi khép cửa lại. Tất cả mọi người được thấy tối nào cũng vậy. Còn cái bà mà người đại hàng đó, bà lại bà đâu phải tới mình. Mà tới 5-6 người nữa, làm sao mà tôi với bà mà được nữa. Còn á, lâu lâu đó bà cũng lên trên phòng tôi, bà quét dọn. Thì lúc đó là tôi đi ra rồi, tôi đi công chuyện rồi. Tại vì tôi có dặn bà là tôi cho bà một cái chìa khóa, bà muốn lên mà quét dọn tôi á, thì bà giữ chìa khóa này, khi nào tôi đi tôi báo cho bà biết. Bà lên bà quét dọn. Thôi vậy thôi. Tức cái nói chuyện nó rõ ràng với ban ngày, tôi cần gì phải phân bua nói gì. Mà khi mình nói nghĩa là cái tâm mình nó yếu mình mới nói. Mình tâm mình không yếu nữa, mình hiểu mình đã làm cái gì thì mình không cần phải nói gì nữa. Lúc bây giờ bạn phải có chánh kiến, bạn phải có chánh tư duy, bạn chỉ thấy rằng nó là một hiện tượng tự nhiên, để yên cho nó và tách ra quan sát. Đây là cách học để hiểu sân. Đối với tôi bây giờ khi sân có mặt, tôi cảm nghe như tay tôi bị dính phẳng. Bây giờ phải chùi, phải quẹt, phải chà cách sao để tay không còn cảm giác nhớt nhão, khó, vừa thúi vừa khó chịu nữa. Còn quý vị thì nghĩ sao đây? Quý vị có thấy thúi không? Hay là quý vị thấy nó bầy nhầy như hồ đặc mà không chịu đi rửa tay mà còn giấu vô túi áo để dành cho lần tới? Bởi vì sao? Bởi vì cái niệm sân hận mình không có giải tỏa liền. Mình không chịu niệm, mình không có chịu quan sát tâm mình. Để rồi mình để yên và mình cho người ta đi. Mình đừng có oán trái oán thù với người ta. Mình sân hận ra rồi á, mà mình thì giống như phẳng dính tay á. Ông nói tôi thấy tôi sân hận thì cũng giống như phẳng tôi dính tay, thì tôi phải chùi phải rửa bằng cách tư duy, thì chánh niệm tôi quan sát tâm tôi để tôi đừng có kinh nghiệm sân hận với họ nữa. Còn quý vị thì sao đây? Quý vị không những đã không quan sát tâm rồi, quý vị còn giữ nữa, để lần sau quý vị có dịp thì quý vị trả thù. Lần sau mà nó nói vậy tôi phải trả lời nó cho nó biết mặt cái tay tôi, cho mình nhìn ngoài cái nó đạp giò mình sao. Khi cái nó úi giật đá lắm. Đôi khi người ta nói đó, sư thấy sư, đôi khi người ta nói đó là sư cũng giận về các tay tôi đang nằm tôi ngủ. Á chắc cha nói vậy mà nói được rồi. Giận ngủ cũng được luôn. Vô gì không? Nãy khôn xong nói đại đi. Nói vậy không? Đợi đi về mới nói bữa sau đó nghe. Mà nó nói vậy là tôi trả lời kiểu này, tôi trả lời kiểu kia, cái nỗi điên hồi nào cũng hay. Có phải vô duyên không? Đó, mình ngon thì mình nói ngay thì tại chỗ đi. Mắc mối chi mà mình cứ chờ. Tới về nhà rồi mới nhớ sực lại, rồi bắt đầu bị đổi giận ta. Lúc đó người ta đi mất tiêu rồi. Cái gì sẽ xảy ra chắc bạn biết rồi đó. Thưa thầy, con có người em xuất gia đến trường thiền này tu niệm một vài lần thôi mà thay đổi rất nhiều. Con cũng ước mong được như sư ấy, nhưng thấy sự thực tập của mình còn yếu quá, chưa chuyển đổi được nhiều. Mà thời gian còn lại thì quá ít, phải đi về Việt Nam. Con muốn xin thầy cho tôi một lời khuyên. Cô này, cô trình pháp rồi, cô nói trời ơi sao mà tôi ở bên Việt Nam tôi sân hận, tôi khó chịu, tôi bực bội quá. Rồi cái chú em tôi là chú xuất gia hồi trước bên Bắc Tông, rồi bây giờ chú chuyển qua bên Nam Tông, rồi chú đi trường thiền, tôi thấy vì chú thay đổi quá chừng chừng à. Tôi thấy thầy thay đổi quá thì tôi mới nói thôi bây giờ nó năm này 2012 đó, thầy làm ơn thầy cho tôi qua một chuyến để tôi tu tập qua thử sao. Mà tôi qua đây tôi thấy sao mà tôi tu tập nó không có thay đổi gì hết trơn. Cái chú kia sao mà chú nhanh quá rồi, còn tôi thấy sao mà nó rầm rầm tiếng xấu nào nó vẫn còn, tật nào vẫn còn nằm đó thay đổi. Thầy sư nói không, đừng có thắc mắc về ba cái chuyện đó, hãy tiếp tục tu tập, đừng có hối hả. Một đôi khi những vị tiếp thu chậm mà lại tốt, hiểu biết sâu sắc hơn, cho dù tập luyện hành giả chưa học chưa hiểu được nhiều, nhưng thiền giúp chúng ta tâm càng lúc càng yên ổn. Người không biết chánh niệm thì sao đây, tâm càng lúc càng tồi tệ, phẩm chất của tâm càng lúc càng đi xuống. Cô này có hối hả không? Thiền sư nói không, đừng hối hả gì hết trơn. Tu niệm là một cái chuyện mình làm lâu dài. Vì vậy hôm trước là sư, cái anh mà anh lại chở sư đi rồi nói chuyện với sư đó, anh hỏi sư, anh nói rằng là tại sao mà có những cái phái mà cũng các ông đạo sư rồi họ xưng lên đó, họ tuyên bố là vậy cái nọ thì thấy chúng sanh đi theo quá trời quá đất à. Còn cái đạo của mình để nói chuyện mà giải thoát khỏi phiền não sanh tử, thoát khỏi sanh tử luân hồi, chả làm những ai muốn hết trơn. Tôi nói bởi vì sao? Bởi vì trong này đó họ đi nhanh mà, kêu bằng là mì ăn liền người ta thích lắm, nhưng mà thật ra đâu có bổ phải không? Đó mình đó, cô chịu lạc ta thấy sáng này là từ 3 giờ sáng thì thấy lúc mà mình ngồi thiền cô còn nấu lục đó, thế ăn mới ngon được. Chứ còn mà ăn liền nấu liền sao ngon được? Nhưng mà ta thích vậy, ăn nhanh khỏe, đang đói mà, khát đói bụng quá mà con tôi mì ăn liền là khoái thì khoái. Đấy, nhưng mà nó không bổ, nhưng không bổ mà còn hại nữa, có vậy không? Đó là mình tạo cho mình những cái thói quen, nghĩa là mình cứ nghĩa là muốn là được. Mà cái ông đó ông nói cũng rất là hay nữa, cái anh mà lái xe đi anh nói rất là hay nữa, anh nói theo con để ý con thấy rằng ỉ cái chi mà kêu gọi cái tham dục của con người á, là cái đó nó đi rất là mạnh. tu đi, tu với tu đi, sẽ đắc đạo quả, sẽ lên cõi tiên, cõi này, cõi kia, thấy cái này, thấy cái kia, rồi vậy là sẽ là được cái này, được cái kia, được thần thông, đủ thứ chuyện. Vậy là cái lời hứa đó, là chúng sanh nó nhào vô. Tôi nói, thôi thì cái đó thì chắc là mình phải thông cảm thôi, là tại vì đa phần ai cũng vậy, ai cũng có lòng tham, thấy không? Nghĩa là chỉ cần truyền tâm bắn sang một cái là biết được cái này, biết được cái kia, được cái kia. Hứa hẹn quá trời quá đất thì người ta phải theo thôi. Đó là chưa kể có nhiều cái phái đó. Chỉ cho mình tập mới tập sơ sơ cái là bắt đầu thấy có thần thông. Họ rất là thích. Đó là một cái câu chuyện xảy ra bên Việt Nam á. Có một sư đó đi gặp sư, nói nhờ sư qua bên Miến Điện á. Nhờ thiền sư giúp dùng cho ông. Bây giờ biết lỗ tai nặng, biết lỗ tai bây giờ nghe không được nữa. Mà bây giờ cái lỗ tai thứ hai sắp sửa điếc nữa. Nói là ông kể là ông hồi xưa đó, ông làm ở trong cục quân y đó, thời kỳ mà trước đó. Rồi thì có một cái ông đó, ông tới ông hỏi, nói chuyện là tới gặp gặp ông rồi, người này quen thôi, bạn bè thôi, mà giới thiệu tới thì vậy đó. Rồi ông nói, ông đang làm trong đó gì vậy mà ông cứ vô thăm. Rồi ông nói, trời, tôi nghe bạn tôi nói chú cũng là cái người, cũng là con người đạo đức, cũng tu hành, thì chú muốn tập thiền không? Ông này nghe nói tập thiền thì ông nói dạ tôi cũng muốn nhưng mà không có thầy nào chỉ cho. Ông nói muốn tập thì tôi chỉ cho. Rồi cái anh này mới hỏi cái ông sư này đó, hồi trước là còn cư sĩ, ông hỏi tập là tập cách sao. Thì ông nói dễ lắm, không có khó gì đâu. Bây giờ để chú về đó, phải tối chú phải làm đi về, chú thắp ba cái nhang. Khi mình thắp lên đó, thì nó có ba cái chấm đỏ, có vậy không? Đó. Chú ngồi cứ nhìn cái chấm ba cái chấm đỏ đó, chú nhắm mắt lại, mở mắt ra là nhìn ba cái chấm đỏ rồi nhắm mắt lại, cho tới mà lúc nào mà chú nhắm mắt là chú vẫn còn thấy cái chấm đỏ đó, là chú bắt đầu tới rồi đấy. Chấm chỉ từ từ thêm nữa. Ông này ông nói cái bài tập mà tôi tập đầu tiên á là khi mà ông kêu tôi nhắm mắt là tôi nhắm mắt lại đó, thì chỉ cần một đêm là tôi thấy cái dấu, tôi nhắm mắt là tôi đi lên sở tôi làm việc mà tôi vẫn thấy ba cái chấm đỏ, để tôi nhắm mắt là tôi thấy ba cái chấm đỏ đó. Thấy cái xác định con mạnh kinh khủng không? Ông nói khi mà lần những lần lúc mà khi mà ông bắt đầu thấy được cái chấm đỏ là ông rất là thích, ông tin tưởng trong thầy này ghê lắm. Thì là ông nói rằng là đó, khi mà ông ngồi thiền trở lại là ông nhắm mắt á, thì ông mới thấy làm như trong ba cái chấm đỏ, cái chấm bên tay mặt nó hơi rung rung. Ông nói vậy. Thì khi mà ông nói, ủa sao làm như là cái đốm nhang này mà cái ốm bên phía bên này hết trơn làm như hơi rung rung rung, còn sao cái giữa với lại cái bên kia không rung? Thì tự nhiên cái giữa bên kia nó rung sao? Ồ, ông đã quá. Cái rồi cái một ông làm ông tập nữa ông nói ủa nó rung kiểu này, nó rung mà kiểu mình cứ ngồi một lần mà mình thấy cái chống đỏ rung thì làm như là nó làm tạo ra một cái vòng thật, là nó quay vù cho ông coi. Rồi ông muốn quay bên tay mặt, nó quay bên tay mặt, quay bên tay trái, nó quay bên tay trái, muốn làm cái gì nó làm hết trơn. Ông nói trời đất ơi, lúc đó là tôi ở cục quân y này, tôi làm trong cục quân y mà vợ tôi ở nhà làm cái gì là tôi biết hết trơn. Quý vị thấy cái chuyện đó mà không ham sao được phải không? Thì quý vị biết tiếp tới nữa sao phải không? Muốn nghe không? Câu hỏi về đàng hoàng tử tế nhé. Chắc không? Câu hỏi là đâu? Chán quá. Ông nói tôi ở trong cuộc nghi vậy mà vợ tôi ở nhà đó, bà xa tôi làm gì tôi biết hết trơn. Anh nói ngày đó em làm cái đó phải không? Nó phải. Ô vậy bà xa hết rồi hết biết. Ông nói cái gì bây giờ xảy ra tôi ngồi một chỗ là tôi biết hết trơn. Rồi bắt đầu tới một cái nữa là ông nói bây giờ ai mà bắt đồ đạc gì tôi có thể nói được, giống ngày hôm qua mình nghe một cái bài đó. Ông nói, y hệt như vậy. Thấy mà ai mất đồ gì tới nói ông khỏi ông chỉ cho là y bông tìm ra được. Nhiều người ta mất vàng mất bạc rồi. Lúc đầu ông làm ông không lấy tiền, nhưng mà họ tới họ cho ông rất nhiều. Cái này nó quà cáp ghê lắm. Bị mình ta mất người ta phải lại ta tả mình nào phải không? Không tránh khỏi. Ông nói trời ơi đôi khi tả cho một cặp rượu đã quá đã, whisky nữa mà. Bắt đầu tâm tham chen vô. Ông để ý. Khi mà tâm tham chen vô rồi là bắt đầu những cái mà ông thấy từ trước giờ chính xác đó, họ tới người ta hỏi. Bây giờ nó càng lúc nó thấy nó không chính xác nữa. Bắt đầu ông confused, ông lẫn lộn. Ông không biết cái nào đúng cái nào sai. Ông càng lẫn lộn thì ông càng bực thì ông la, ông hét. Thì ông nghe trong đầu, ông cũng chửi lại với nhau. Hai bên nói qua nói lại. Cho tới một lúc là ông chịu hết nổi rồi. Lúc đó là người ta bắt đầu người ta tới, người ta không muốn nhận nữa. Người ta bị mất đặt mà. Bởi vì khi mà tâm tham nó chen vô là tự nhiên cái này nó đổi à. Ông làm, ông có thần thông được là nhờ cái tâm ông trong sạch. Bây giờ ông đem cái đó ra ông làm mà ông không có ông thầy chỉ. Ông hăng quá rồi. Ông làm cái ý của ông thì bị cái tâm tham gian vô. Do đó ông không thấy giống như trước nữa. Là bắt đầu ông lẫn lộn. Là ông bực bội, ông sân hận, ông chửi bới. Mà khi mà ông nói ông chửi bới thì ông nghe ở trong này cũng chửi theo ông đó. Cái tâm ông thôi à. Rồi cái cuối cùng nói vậy thì tâm nổ cho mày chết. Là nó nổ thì đùng một cái ông nổ. Lỗ cái lỗ tai lên mặt biết luôn. Bây giờ ông gặp sư nói bây giờ sư qua bên Miếng Điện. Sư gặp hỏi thì sư qua thì tôi phải chữa sao. Bây giờ tôi gần mười mấy năm lỗ tai biết rồi. Sư qua sư cũng đem chuyện với thiền sư, sư nói mấy cái này là phải ngay từ lúc đầu biểu bỏ ngay từ lúc đầu thì lúc mà ông thấy mấy cái nhà đó là kia phải bỏ ngay từ lúc đầu. Còn một khi mà nó đã vô quá sâu rồi đó, nó tạo một cái thói quen rồi rất là khó bỏ. Vì vậy mình phải nhớ một điều này, cái gì mà nó nhanh quá gọi là kiểu mà mì ăn liền mà cháo ăn liền đừng có tin. Mình phải có trí tuệ để mình hiểu đó. Bởi vì sao? Bởi vì mà mình muốn đi con đường của Phật á, là thoát khỏi sanh tử luân hồi, hết tham sân si, là nó đòi hỏi rất nhiều thì giờ chứ không phải mà muốn hồi cái là tới liền đâu, không có đâu. Có vậy không? Thành ra anh chị em phải nhớ một điều đó, ai dạy cái gì cho mình á, mà họ hỏi, họ nhắc nhở mình phải tu tập, phải thường xuyên, phải tập hoài rồi đó, để mà nó có kết quả, thì khi mà nó kết quả đó, cái đó mới đúng đó. Cái sự tu tập của mình, nó cái kết quả nó giống như là cái trái cây mà chín ngoài trời. Lâu, thiệt là lâu nó mới chín, phải vậy không? Còn vũ khí đá nhanh lắm. Hôm tới mai cái lạnh nó ăn được rồi. Nhưng mà các cái vị làm sao mà giống nhau được. Không thể nào giống nhau được. Nó phải khác lại. Thành ra mình phải nhớ điều đó. Đó là cái kim chỉ nam cho cái sự thực tập của mình. Khi mà ai nói cái gì mình lắng nghe mình coi thử sao. Nếu mà họ hứa hẹn cho mình những cái mà ghê gớm là đừng có bao giờ tin. Bởi vì nó có một cái ma thuộc gì trong nó mới như vậy. Ở đời này không có cái gì mà không phải trả một cái giá cho mình. Mà muốn mà thoát khỏi sanh tử luân hồi, mình muốn cái tâm mình cho yên ổn thì mình phải tu tập rất là nhiều để mình sửa cái tâm của mình, có thể thôi. Chứ không phải mà nói một sớm một chiều mà làm được đâu. Thành ra ai mà hứa hẹn cái gì, quý vị nhớ cái điều đó. Ôi da, cũng bắt đầu mệt rồi đó nghe. Thưa thầy, con thấy đôi khi mình sân hận một cách vu vơ không lý do nào chính xác. Không có đối tượng, không ai chọc ghẹo mà sao lại nổi sân, con không hiểu nổi. Thiền sư trả lời, hãy quan sát cho thật kỹ lúc sân có mặt. Thông thường trong tâm hành giả đã có một cái ý gì đó cho nên sân hận bực bội mới khởi sanh. Có thể ý này quá vi tế cho nên mình không nhận ra rõ được nó. Nguyên tắc là suy nghĩ, dù suy nghĩ thô hay suy nghĩ vi tế, sẽ dẫn đến sự xúc động, buồn, vui, giận ghét. Vì suy nghĩ quá nhanh và quá là vi tế, cho nên mình không nhận ra, mình chỉ thấy trạng thái tâm của mình đang buồn vui giận ghét mà thôi. Tất cả đều vận hành theo luật nhân quả, không nhân thì quả không thể nào có chỗ được đâu. Ông kia ông nói, tôi gặp cái ông sư đại hàng, ông mới xuất gia, tôi gặp cái ông tôi ghét. Ông có tập gì, kéo gì tôi đâu. Ông cũng làm gì hết trơn á, mà tôi cũng có cái gì với ông hết trơn, mà sao tôi gặp tôi ghét à. Cái ông mới hỏi câu này, thì ông thiền sư nói, thì cẩn thận đó, trong sư có ý gì đó, sư mới ghét người ta. Người ta không chọc quẹo gì, sư cũng chọc quẹo người ta, không có cái chuyện gì hết trơn mà tự nhiên sư ghét người ta. Sư phải coi thử là cái ý của ra. Ông này ông nói lần sau đó khi mà cái ông sư đại hàm đi ngang đó, đi như thằng ăn cướp. À, ý chang rồi thấy không? Người ta nói ông chụp ngay tức thì. Đó, nó nói cái ông đại hàm đi thằng, cái cách ông đi như vậy, ông đi cạch nhát, nhúng như này, mặc y mà ông đi vậy đó. Thì ông này ông nói mình ông sư mình phải đi cho đàng hoàng tử tế. Ông sư gì mà đi với thằng ăn cướp. Nghĩ vậy là tự nhiên nổi sân tự thiện. Ông về ông trình lãng thiền sư. Thiền sư nói thế à? Đó là lý do tại sao mà tôi nhiều yêu cầu quý vị chánh niệm để quan sát cái tâm quý vị hoặc quý vị nghe nó nói. Biết nó nói trong tức thì. Thế mà mình thấy nó được rồi. À một cái là lần sau không bao giờ nó lên nữa. Là bởi vì mình đã cầm được cái gốc của nó mà. Mình đã biết tại vì sao mà nó nổi sân. Đó, mình quan sát để mình hiểu như vậy đó. Sẵn đây sư nói chuyện tâm tham nữa. Chuyện này chuyện liên quan tới sư nữa. Biết cái gì cũng có nghe không? Chị kể không? Không? Cái gì cũng gật đầu ở trên. Thấy khổ quá. Sư ở về bên, sư đi qua bên Miếng Điện. Sư đi tu tập những năm đầu tiên. Vô cái trần thiền của Ngài Hòa Thượng Sư Ú Minh. Bắt bụi dưới đất không? tối ngủ đất, mà đất đâu phải là được cáp bến như vậy, đá không à, lót cái chiếu ngủ lạnh chết luôn. Cây trời đất ơi, phải ráng ngủ chứ biết sao giờ. Bây giờ tất cả mọi người ai cũng ngủ có giường mà làm sao. Cái rồi cái ráng ngủ gần 2 tháng mấy 3 tháng, trong mùa hạ, suốt mùa hạ luôn, cứ cái lót vậy đó cả. Rồi tải thêm miếng y nữa, may ông kia có cho một tấm đệm. Tấm đệm chắc cũng tựa tựa cho tấm đó, lót trên cái lưng nằm cũng đỡ. Cái rồi cái tu được gần 3 tháng, sắp xếp hết hạ rồi, thì có từng ngày Kinh Triệu qua. Thầy của sư là ngày Kinh Triệu qua, qua bên thần thiền nó tập. Đó. Thì khi mà sư qua đó, thì cái vị trụ trì tới nói với sư như thế này, nói sư Trí Dũng ạ, cái phòng mà sư ở đó là cái phòng tốt nhất. Thành ra đó, thế mà ngày qua là sư phải dời qua phòng bên kia, thì nó ở được không sao. Thì cái ngày hôm đó là sư đem đồ đem đạc qua bên kia hết, thì thấy người ta bưng một cái giường. Mà xin lỗi, cái giường sắt mà giường giống như ở trong nhà thương đâu mà bây giờ nó bỏ rồi, nó phế thải rồi. Đem để vào trong phòng sư đó. Cái sư hỏi cái giường ở đâu vậy? Nói cái giường này là của sư cụ ở dưới đó. Sư cụ nằm ở dưới đó. Bởi vì ngài Kim Triệu tới, ngài Kim Triệu lớn hạ quá, thành ra tất cả các sư mới yêu cầu sư cụ đi nhường cái giường cho ngài. Vì thấy tội nghiệp vậy đó. Thì sư lên thấy cái giường cũng xì rồi mà cũng dơ giấy nhấp chúa đó. Rồi kêu thì thôi sư qua bên kia, thì ngài Kim Triệu ngủ trên cái giường sắt đó. Đến khi mà ngài Kim Triệu về là sư tưởng chắc là sư ngủ giường sắt nữa, bưng giường sắt ra hồi nào cũng hay. Ây chà ơi, bực mới giữ cho mình tưởng là mình có ở bên phòng bên kia, mình nghĩ thế nào cũng có cái giường sắt ngủ, có giường sắt ngủ, người ta qua bưng giường sắt hồi nào cũng hay. Thì bữa đó ông thiền sư vô Định Pháp, cái sư mới nói với thiền sư, sư nói dạ thôi thầy ạ, tôi đề nghị là cái chỗ tôi ngủ đây cũng tốt, thôi bây giờ tôi muốn cúng dường cái giường, thầy cho phép tôi cúng dường cái giường. Ông nói sư cúng làm chi, bữa nào sư về đâu mà cúng làm chi vậy. Thì tôi nói thôi kệ mà, tôi cúng mà, tôi cúng để mà tôi để đây, để cho mà khi mà tôi đi về thì có vị nào có lớn tuổi hay là hà lạp cao rồi vậy đó, các vị trưởng thường á thì xin mời vô ngủ thì tôi cũng có phước rồi vậy đó. Ông nói thiệt không? Thiệt chứ, tôi để tôi cúng dường cho sư thế tôi về mà tôi đâu có gì cái nọ, mình muốn là mình vô tay muốn chân vòng tôi đã đời đó. Thì ông nói ờ thôi được, không sao, thế nếu mà sư đã phát tâm thì được, thế để rồi đi kêu cái ông thợ mà đóng giường lại, gặp sư rồi sư muốn cái bao nhiêu. Cái ông thợ ông nói, thì ông đó tới ông nói bây giờ sư muốn cái giường gì, cái giường mà sắt á mà ông sư mà sư thấy mà ông cụ nó nằm á là cái giường sắt đó là tôi làm được, giường sắt là của nhà thương, còn mà muốn mà tôi muốn thì tôi đóng cho sư loại giường 15 đô cũng có, 50 đô cũng có, mà sư muốn 70 đô cũng có, là tùy theo gỗ à, là tùy theo cách mình đóng chắc chắn là được. Kê nó nói bây giờ sư muốn thứ nào, thế tôi nói thôi anh về đi, để rồi chiều ra thì nếu mà tôi quyết định thì tôi nhờ cái người mà thị giả của tôi lại trả lời cho anh. Đó. Thì thôi ông đi về mình nói 10 đô, 50 đô, 70 đô mình không biết lựa cái nào, thôi kệ nó, để nó đi hành thiền cái đã. Trong khi cái dĩ biết ngồi hành thiền đó, ngồi nó phòng xẹp lát đi. 70 đô thôi kệ, làm đại một cái đi, bữa nào mình qua mình nằm chứ. Lúc đó là 70 đô, mà tại vì sao mà 70 đô là tại mình đặt, mình order đi, thì bữa vô mình qua mình nằm. Thấy chưa, trời ơi, bà ông thiền sư ông hỏi có phải là cái này là vì các vị trưởng thượng trưởng lão rồi không, tôi giả từ đầu tới đuôi. Ôi cha mô Phật. Dạ, thì mình không. Chắc được rồi ha. Thôi xa thú lành thay cho rồi chứ cô vô lạc dòm cái gì nữa. Cái gì? Thế giờ rồi chứ gì nữa phải không? Dạ. 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 Câu nữa phải không?
Ông thầy thiền sư đó, ông ngài sư thiền sư Minh mấy ông dạy cho ngài, ông thầy của sư đó. Ông nói sư không có thì giờ vô trong trường thiền, là sư phải quan sát cái tâm của sư trong khi sư ở ngoài chợ. Khi nào người ta tới, người ta nói gì mà sư nổi sân, tôi nhắc sư, thứ nhất, đừng nói trả lời. Đừng làm cái gì nữa, mà đừng có nói, là ba cái thân khẩu ý, đừng có làm cái gì hết, mà cũng đừng suy nghĩ nữa. Sư ngồi yên, sư duy trì chánh niệm, sư quan sát cái tâm khó chịu của sư.
Rồi đó ông nói, lúc đầu tôi làm không được, đụng rẳng một cái là tôi nổi, cái từ từ tôi bắt đầu tôi nhớ lời ngài đó. Khi mà có chuyện gì đó, tôi giao cho ông, cái ông tài phú của tôi chạy vô ông cầu tiêu tôi ngồi. Tôi ngồi xá nó xuống dịu, rồi tôi khỏe rồi tôi chạy ra lại. Tới từ từ tôi tập, tại chỗ tôi tập luôn. Thay vì họ tới họ la họ hét tôi là tôi lúc đó là tôi vô trong, tôi dòm cái gì ở trên bàn, tôi chú vào đó, tôi không cần để ý chứ họ nói cái gì nữa. Và cái cuối cùng là tôi, đó là thiền định. Sau đó tôi hễ mà họ nói một cái là tự nhiên tâm tôi nó chấn động liền, tôi làm thinh tôi không nói nữa. Đấy. Ba giai đoạn, giai đoạn thứ nhất chạy vô cầu tiêu, giai đoạn thứ hai tôi đứng tại chỗ tôi quan sát cái tâm của tôi, nhưng mà nó cũng rất là dữ. Giai đoạn thứ ba tôi tập mình giỏi rồi, tôi rất là nhảy bén, khi mà họ nói mà tôi nổi sân một cái là tự nhiên tôi thấy, cảm thấy tôi khó chịu liền, tôi làm thinh tôi không nói nữa. Ông nói 3 năm trời nghe, tôi không có nói năng với ai hết đó. Tôi ráng tôi tập lại, vì ngài thiền sư dặn là phải duy trì chánh niệm cho liên tục mà. 3 năm rồi không nói năng, vợ tôi không nói nữa. Thì anh chị em thấy là cái nỗ lực kinh khiếp không? Chứ không phải mà một ngày một giờ mà làm được đâu. Ông nói tôi không làm là tôi khổ, tôi chết, tôi chắc là tôi đi vào địa ngục. Nói vậy. Tôi ngồi có một lần là tôi ngồi chơi thôi. Tôi đi theo hòa thượng trong rừng, hòa thượng ngồi trong đó ngồi thiền mà tôi ngồi ngoài tôi chống tay vậy. Tôi dòm đám rừng trước mặt tôi thấy dòm từ phía bên này cũng phía, mà tôi có dòm đâu? Trong tâm tôi nó suy nghĩ. Tôi đã làm cái gì, tôi giết, tôi mắng cha, chửi mẹ, tôi ăn cắp, ăn trộm, tôi xì ke ma túy. Nguyên cả cuộc đời của tôi nó xảy ra cho tôi coi đó. Đến khi mà nó chấm dứt tôi nghĩ, trời ơi, nếu mà tôi chết bây giờ thì chắc là tôi xuống 10 tầng địa ngục. Tự nhiên trong tâm tôi nó thấy vậy. Thì những cái này là gọi là khi mà mình tu cái duyên của mình nó chín mùi á, có những cái ấn chứng cho giúp cho mình để mình tu tập. Thành ra cái chuyện mà mình có thể xử lý được cái tâm sân của mình trong khi mình giao tiếp, ôi, cả là một cái sự thực tập rất là ghê lắm cô ạ, cháu phải vừa. Thêm cố gắng đi.
Thêm câu hỏi. Thì cũng giống như cái ông sư của thầy, cô sư chỉ đó là ổng xì ke ma túy, ổng quá trời hư đốn. Yeah. Nhưng mà làm sao cái ông thầy đó nói như thế nào mà ổng chuyển tâm.
Ông thầy cũng không có nói gì hết. Ngài Hòa Thượng Sự Minh không nói một tiếng nào hết trơn. Khi Ngài Hòa Thượng thấy ông mà xa bước xuống rồi là Ngài chỉ khuyên lên, nhưng mà Ngài biết không có làm gì nổi. Cho tới lúc mà khi mà ông đi theo Ngài đó, ông vô ông rừng thấy đó. Ông thấy rằng là nếu như mình không tu, Ngài biết cái duyên ông này tới rồi. Cho nên Ngài kêu đi vô với Ngài. Trong khi mà vô trong rừng 3-4 ngày ông đâu có tập thiền. Ông ngồi yên ông chơi thôi à. Ông đi chơi mà, ông đâu có muốn. Ông xì cai ma túy, ông đâu có muốn tập thiền. Nhưng mà Ngài biết rất rõ là ông này có cái duyên rất là lớn. Là bị bao nhiêu năm đi theo Ngài mà Ngài biết mà. Tu bỏ.
Chứ tôi muốn nói là ví dụ như giống một đứa trẻ nó hư á. Làm sao mà mình nói, làm sao lọt đưa đầu nó.
Cô thấy Ngài Hòa Thượng Sự Minh ông Ngài nói rất là ít. Ngài để cho cái duyên ông này chín mùi thôi chứ Ngài đâu có nói gì. Tự động ông à. Khi mà ông ý thức rằng là nếu mà mình tiếp tục suy nghĩ như thế này nữa thì mình sẽ chết à. Mình tiếp tục làm thế này nữa là mình sẽ chết. Là bản ông cũng chết mà. Bản ông là 1, chết, 2, ở tù, 3 là tự tử. Ông thấy cái gương trước mặt mà. Ông thấy đây là cái ngõ cụt rồi. Ông nói lúc đó là tôi giống như là con chó bị người ta ví vô rồi. Lọt ra phía nào cũng chết hết rồi. Suốt ngày đó, buổi sáng mở mắt ra vậy. Trời ơi, sao tôi khổ như thế này, sao tôi khổ như thế này. Tôi sinh ra làm chi mà sao tôi khổ như thế này mà có ai làm giống đâu. Để ác nghiệp ông tạo rồi bây giờ tâm nó nghỉ. Hoàn toàn ông nói Hòa Thượng không có nói gì, Hòa Thượng chỉ dạy thôi. Rồi để cho tôi quyết định lấy à. Bị Hòa Thượng biết rất rõ lý tôi là tôi không nghe hết. Tôi một cái thằng rất là cứng đầu. Mà đã không nghe rồi thì không có nói gì được nữa. Hòa Thượng biết rất là rõ, do đó Hòa Thượng chỉ nhẹ nhàng khuyên lưng mà thôi. Rồi ông làm được bao nhiêu thì ông làm bấy nhiêu thôi. Khi mà ông nói ông tuyên bố ông rút lui là Hòa Thượng thả tay, ông không làm gì hết. Vì vậy quý vị phải thấy là con cái mình cũng vậy, mình chỉ nói trong cái khả năng của mình thôi. Còn mình cứ ra rã mình nói hoài, lắc nó ghét mình, nó làm bậy luôn. Vì vậy, nói tới ngang nào là gọi là nên nói và lúc nào nên đứng lại là cả một cái trí tuệ trong cái chân. Vì vậy, mình đẻ con ra thì được mà dạy cho nó nên người là cả là một nghệ thuật. Phải vậy không? Ô Phật, thôi được ha. Thôi xa thú đi, xa thú rồi đọc kinh cho nó.